thôi, mà nó bao gồm cả mạt na thức và tàng thức nữa. Chúng ta có thể tập luyện để xem thân thể chúng ta như một dòng sông, và tâm chúng ta là một phần của dòng sông ấy, luôn luôn trôi chảy, luôn luôn biến đổi. Theo tâm lý học Phật giáo thì chướng ngại lớn nhất ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta nhìn rõ thực tại, là khuynh hướng bị kẹt vào khái niệm chủ thể là một cái gì đó khác hẳn với đối tượng, và đối tượng là một cái gì đó tồn tại độc lập ngoài chủ thể. Cách nhìn này đã trở thành một tập khí, một khuôn mẫu ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách hành xử của chúng ta. Khi còn là một sa di trẻ, chúng tôi được học rằng thức có ba phần, trong đó hai phần đầu là kiến phần dasana, tức chủ thể nhận thức, và tướng phần nimitta, là đối tượng được nhận thức. Chủ thể và đối tượng nương vào nhau mà biểu hiện. Tin rằng có chủ thể mà không cần có đối tượng thì đó là một sai lầm căn bản. Vậy mà chúng ta hay có khuynh hướng tin rằng chủ thể nhận thức, tâm chúng ta có thể tồn tại biệt lập, tách rời với đối tượng nhận thức, và đối tượng nhận thức tồn tại biệt lập, nằm ngoài chủ thể nhận thức. Trong đạo Bụt có danh từ Namarupa, tương đương với thân tâm Saitosoma. Nama là tâm, Rupa là thân. Thực tại được biểu hiện qua hai mặt, thân và tâm, tâm lý và sinh lý. Cái này không thể có được nếu không có cái kia. Cái này không thì cái kia cũng không. Não và tâm là hai mặt của cùng một thực tại. Vì vậy chúng ta phải luyện tập để thấy được não là thức, não tương tức với thức, mà đừng xem chúng như là hai đối tượng hoàn toàn tách rời và khác biệt nhau. Khi mời một ngọn lửa biểu hiện, chúng ta có thể nghĩ rằng ngọn lửa hoàn toàn khác với que diêm. Nhưng chúng ta biết rằng ngọn lửa có mặt khắp nơi, ngọn lửa có mặt trong que diêm, có mặt trong oxy, trong không khí. Ngọn lửa không có vị trí đích thực. Khi điều kiện đầy đủ thì ngọn lửa biểu hiện, bản chất của thức cũng thế, không có vị trí. Chúng ta biết rằng ý thức luôn luôn phải là ý thức về một cái gì đó. Đối tượng và chủ thể luôn luôn có mặt cùng một lúc. Nhìn vào phần này chúng ta sẽ thấy được phần kia. Nhìn vào phần kia chúng ta sẽ thấy được phần này. Đó là tương tức, cái này có trong cái kia. Biểu biệt, double manifestation. Biểu biệt là biểu hiện và phân biệt. Thức biểu hiện ra hai phần, chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Vì vậy, Visnapti biểu hiện là cùng biểu hiện, chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức cùng biểu hiện một lúc. Bất cứ một biểu hiện nào cũng đều có chủ thể và đối tượng của nó. Trong tiếng Hán, chữ tưởng, nhận thức có hai phần. Phần dưới, tâm, là chủ thể nhận thức, và phần trên, tướng, là đối tượng nhận thức. Nhưng nếu nhìn sâu, chúng ta có thể thấy được phần thứ ba là nền tảng của hai phần đầu. Nhìn vào đồng tiền cắt, chúng ta thấy có mặt trên và mặt dưới. Hai mặt này không thể tách rời nhau. Chúng ta thấy rõ hai mặt của đồng tiền. Tuy nhiên nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy có một chất làm cho hai mặt của đồng tiền có thể biểu hiện được. Đó là kim loại. Chất đó tiếng Phạn gọi là tự thể, Sabhava. Mỗi hạt giống trong tâm chúng ta như vui buồn, lo sợ, giận dữ, chánh niệm, định tĩnh, vân vân, đều luôn luôn chứa trong nó ba phần này. Kiến phần, tướng phần và tự thể phần. Khi nhìn ngọn núi Nếu tôi nghĩ rằng núi là một đối tượng nằm ngoài ý thức của tôi thì đó là một sai lầm lớn. Khi nhìn đám mây, nếu quý vị cho rằng mây là một đối tượng, một thực tại bên ngoài không liên quan gì với thức của quý vị, thì đó cũng là một sai lầm căn bản. Đám mây và ngọn núi chính là đối tượng của nhãn thức. Thức của quý vị luôn bao gồm chủ thể và đối tượng. Chúng được dựa trên một nền tảng để biểu hiện. Nền tảng đó thuộc phần thứ ba là bản chất, hay còn gọi là tự thể, substance. Sóng và nước. Trong đạo Bụt, chúng ta thường dùng ví dụ sóng và nước. Khi chúng ta quan sát hiện tượng của con sóng dâng lên từ đại dương, chúng ta thấy con sóng có bắt đầu và có kết thúc. Chúng ta thấy con sóng đi lên và đi xuống, thấy sự có mặt và vắng mặt của con sóng. Trước khi dâng lên, dường như con sóng không tồn tại. Và sau khi hạ xuống, chúng ta cũng thấy nó không tồn tại. Hoặc giả, chúng ta phân biệt giữa con sóng này với con sóng khác. Con sóng này có thể đẹp hơn, cao hơn hay thấp hơn con sóng khác. Vì vậy, khi nhìn vào thế giới hiện tượng, chúng ta có đủ mọi ý niệm, bắt đầu, kết thúc, cao, thấp, đẹp, xấu, vân vân, và chính những ý niệm này tạo ra cho chúng ta nhiều đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sóng cũng là nước. Con sóng cùng một lúc vừa có thể là sóng, vừa có thể là nước. Về mặt hiện tượng, nghĩa là đứng về phương diện tích môn, thì con sóng có bắt đầu, có kết thúc, có lên, có xuống. Nó so sánh phân biệt chính nó với những con sóng khác. Tuy nhiên, nếu có thời gian ngồi xuống và tiếp xúc sâu sắc với bản tánh của nó, con sóng sẽ nhận ra nó là nước. Sóng không chỉ là sóng, mà sóng còn là nước nữa. Ngay khi nó nhận ra nó là nước, thì mọi khổ đau tan biến. Nó không còn sợ lên xuống, không còn lo lắng về sự hiện hữu hay không hiện hữu. Nước là đại diện cho thế giới bản thể, thế giới của không sinh không diệt, không đến không đi. Nếu đi sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng những gì chúng ta làm cho nhau, những gì chúng ta nói với nhau, những gì chúng ta nghĩ về nhau đều ảnh hưởng trở lại chúng ta, ảnh hưởng đến cả thế giới, bây giờ và mai sau. Trong giáo lý của Bụt, không có gì hoàn toàn cá nhân và cũng không có gì hoàn toàn cộng đồng. Những khái niệm về cá nhân và cộng đồng chỉ là tương đối. Chúng ta có thể nghĩ rằng thân thể này là tài sản riêng của chúng ta, nhưng thân thể chúng ta cũng là của cả thế giới. Giả sử quý vị là tài xế lái xe, và sự an toàn của quý vị tùy thuộc vào dây thần kinh thị giác của quý vị. Quý vị nghĩ rằng dây thần kinh thị giác hoàn toàn thuộc về cá nhân quý vị. Quý vị là người thừa hưởng chúng và có trách nhiệm về chúng. Nhưng nếu quý vị là tài xế lái xe buýt, thì tất cả những người ngồi trên xe buýt đều tùy thuộc rất nhiều vào dây thần kinh thị giác của quý vị. Sự sống của mọi người ngồi trên xe đều tùy thuộc vào quý vị. Vì vậy khi nói đó là đời sống của riêng tôi là điều hơi ngây thơ. Chúng tôi có trong quý vị và quý vị có trong chúng tôi. Chúng ta tương tức nhau. Nhìn vào đóa hoa, ta nhận ra đây là hoa hồng trắng. Ta tin chắc rằng hoa hồng là một thực tại khách quan tồn tại biệt lập bên ngoài, tách rời với thức của ta. Cho dù ta có nghĩ về bông hoa hay không, thì bông hoa vẫn có đó. Đó là khuynh hướng mà ta thường nghĩ. Tuy nhiên, nhờ khoa học ta biết rằng những màu sắc mà ta thấy là do những làn rung động của sóng ánh sáng. Nếu chiều dài con sóng quá dài hoặc quá ngắn thì ta không nhận được màu sắc. Khi những tần số này làm rung động được năm giác quan của ta, sense organs, thì ta tin rằng những cái này tồn tại. Ngược lại, khi không nhận được tần số xuất hiện, ta nghĩ rằng chúng không tồn tại. Tôi có thể hỏi một người khác, anh có thấy như tôi thấy không? Anh có nghe những gì tôi nghe không? Và người kia trả lời, vâng, tôi thấy những gì anh thấy, và tôi nghe những gì anh nghe. Vì cả hai cùng đồng ý như thế nên quý vị có cảm tưởng rằng nó là như vậy. Nó là một cái gì đó khách quan nằm ngoài ta. Thế nhưng, ta quên đi một sự thật rằng, thân thể con người chúng ta được cấu tạo giống nhau. Năm giác quan của ta cũng được làm giống nhau. Tất cả chúng ta đều thống nhất với nhau. Đây là cái bàn, và ta gọi nó là cái bàn. Chúng ta đồng ý với nhau rằng, cái bàn giúp ta ngồi học, ngồi viết. Bởi vì ta là con người, nên ta có khuynh hướng nhìn cái bàn là một dụng cụ. Nhưng nếu ta là những con mối, ta sẽ nhìn cái bàn bằng một cách nhìn khác. Ta có thể thấy cái bàn như một nguồn thức ăn ngon lành và bổ dưỡng. Như vậy, con mối xem cái bàn là thức ăn, còn ta xem cái bàn là một dụng cụ để viết và để học. Do đó những gì ta tin là thực tại bên ngoài có thể chỉ là sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Bởi vì do cách thức tạo dựng năm giác quan của ta và vì cách ta tiếp nhận cái được gọi là thế giới khách quan như thế nào đó, nên chúng ta tin rằng những gì biểu hiện trong thức ta là thực tại khách quan bên ngoài ta. Chúng ta biết rằng hoa hồng là sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Tâm thức của một nhóm sinh vật được gọi là người. Đó là sự tham dự vào một cảnh giới, realm of being. Con ong có cảnh giới của con ong, con chim có cảnh giới của con chim, con người có cảnh giới của con người. Cảnh giới đó là cộng biểu, là cộng nghiệp, là tàn thức cộng đồng. Trong giáo lý đạo Bụt, vì tâm không có nơi chốn nên local, nên tâm không thể chết đi mà chỉ có thể chuyển hóa. Quý vị luôn tiếp nối chính mình trong môi trường này. Tàng thức suy nghĩ, lời nói và hành động của quý vị đưa đến nghiệp báo của quý vị, mà nghiệp báo bao gồm chánh báo, bản thân của quý vị và y báo, môi trường quý vị đang sống. Quý vị và môi trường quý vị đang sống là một, và chúng tạo ra nghiệp của quý vị. Chúng ta có thể đảm bảo cho mình có một tương lai tươi đẹp bằng cách chăm sóc suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi chính mình bằng cách thay đổi con người mình và thay đổi môi trường sống xung quanh. Chăm sóc mình là chăm sóc thân mình và môi trường của mình. Thật sự thì gen không quyết định hết mọi thứ. Những gì chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động đều đóng góp vào việc tạo ra môi trường của chúng ta. Chúng ta phải tổ chức đời sống tự thân và môi trường xung quanh như thế nào để những hạt giống tích cực trong ta luôn có cơ hội được tưới tẩm. Đó là bí quyết của hạnh phúc. Tất nhiên, môi trường của chúng ta không chỉ được tạo nên bằng những thứ chúng ta thấy quanh chúng ta thôi, mà còn bằng những gì chúng ta không thấy, không nghe nữa. Thế nhưng những gì chúng ta không thấy, không nghe, thì chúng ta có khuynh hướng cho rằng chúng không tồn tại. Giả sử nhìn vào khoảng không gian trong thiền đường, chúng ta biết không gian quanh chúng ta đầy những tín hiệu, TV, radio, điện thoại di động mà chúng ta không thể thấy và nghe được. Chúng ta cần máy móc như điện thoại hoặc TV để dịch những tín hiệu này cho chúng ta. Thông thường những gì chúng ta cho là trống rỗng thực ra rất đầy. Chính ý thức của chúng ta dịch tất cả những thứ này thành âm thanh và màu sắc. Vì vậy tôi cũng không chắc chiếc lá tôi cầm trong tay là bên trong hay bên ngoài tâm thức tôi. Cho nên chúng ta phải khiêm cung và mở lòng ra để cho sự thật đi vào. Bí quyết của đạo Bụt là lấy đi mọi ý niệm để thực sự có cơ hội đi vào trong ta và tự nó biểu lộ. Cái tâm hệ lụy của chúng ta, Tangled Mind. Bụt có kể một câu chuyện rất thú vị về một ông thương gia trẻ sống với đứa con trai của mình. Mẹ của đứa bé đã qua đời, vì vậy ông ta rất cưng đứa bé. Ông ta yêu thương đứa bé và nghĩ rằng không có đứa bé, ông ta không thể sống nổi. Một ngày nọ, trong khi ông đi buôn thì một toán cướp đến, chúng đốt làng xóm, bắt cóc trẻ em, trong đó có đứa con trai của ông. Khi trở về nhà, ông rất tuyệt vọng. Ông đi tìm đứa bé nhưng không thấy nó đâu cả. Trong tình trạng lo lắng và tuyệt vọng cùng cực đó, ông thấy thi thể của một đứa bé bị chết cháy. Ông ẵm nó lên và tin rằng đó là đứa con của mình đã chết. Quá tuyệt vọng, ông nằm vật vã xuống đất đấm ngực, bứt tóc bứt tai và tự trách mình đã để con ở nhà một mình. Sau khi khóc thâu đêm suốt sáng, ông đứng dậy, gom thi thể của đứa bé lại và tổ chức một buổi lễ hỏa táng. Sau đó, ông lấy tro bỏ vào một cái bọc bằng nhung rất đẹp và luôn mang nó bên mình bởi vì ông quá yêu thương đứa bé. Khi chúng ta quá thương một người hoặc một vật nào đó, chúng ta muốn người đó hoặc vật đó luôn ở cạnh chúng ta 24 giờ một ngày. Vì ông ta tin rằng đứa bé đã chết và đây chính là tro của nó, nên ông muốn mang những gì còn lại của người thương bên mình. Bất cứ lúc nào, khi ăn, khi ngủ, khi làm việc, ông đều mang theo cái bọc nhỏ đó. Một đêm nọ, khoảng 2 giờ sáng, đứa bé bị bắt cóc, trốn thoát được và trở về nhà. Nó gõ cửa. Quý vị có thể tưởng tượng người cha đáng thương đó vẫn nằm trên giường không thể ngủ được, vẫn cứ ôm cái bọc tro mà khóc. Ai đó? Ai gõ cửa đó? Ông ta lên tiếng. Con nè ba, con là con của ba mà. Người cha trẻ kia nghĩ rằng ai đó đang chọc phá mình, vì ông ta tin chắc rằng con của mình đã chết rồi mà. Ông nói, thôi đi đi, thằng bé nghịch ngợm kia, đừng có quấy rầy người ta vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Về nhà đi, con trai của ta đã chết rồi mà. Đứa bé năn nỉ, nhưng ông vẫn một mực từ chối, không nhận ra đứa bé đang gõ cửa là con trai mình. Cuối cùng, đứa bé phải ra đi, và người cha mất con mãi mãi. Dĩ nhiên chúng ta thấy rằng người cha không thông minh. Đáng lẽ ông phải nhận ra giọng nói của con mình, nhưng vì ông ta bị kẹt vào những gì ông cho là đúng và quá chắc chắn về điều đó, nên tâm ông bị bao phủ bởi buồn chán và tuyệt vọng. Vì vậy, ông ta không nhận ra chính đứa con trai của mình đang gõ cửa, và vậy là ông mất con vĩnh viễn. Đôi khi chúng ta nắm giữ một cái gì đó và cho đó là sự thật tuyệt đối, rồi vướng mắc vào nó, không thể buông bỏ được. Nên dù sự thật có đến gõ cửa, chúng ta cũng từ chối. Vướng mắc vào quan điểm của chính mình là chướng ngại lớn nhất cho hạnh phúc của chúng ta. Giả sử quý vị đang leo lên một cái thang. Nếu quý vị leo đến nấc thang thứ tư và quý vị tin rằng đây là nấc thang cao nhất, thì quý vị không có cơ hội để leo lên nấc thang thứ năm thật sự cao hơn. Cách duy nhất để quý vị có thể leo cao hơn là rời nấc thang thứ tư. Một ngày nọ, Bụt đi dạo trong rừng về cầm theo trong tay nắm lá xiêm sáp. Ngài nhìn quý thầy rồi mỉm cười và nói, này quý thầy nghĩ là lá trong tay ta có nhiều như lá trong rừng không? Tất nhiên quý thầy trả lời, bạch Bụt, Bụt chỉ cầm 10 hay 12 lá thôi, trong khi đó trong rừng có cả hàng triệu triệu lá. Bụt nói, đúng rồi, này quý thầy, những gì tôi biết rất nhiều nhưng không thể nói cho quý thầy biết hết được. Bởi vì cái mà quý thầy cần là chuyển hóa và trị liệu. Nếu tôi nói cho quý thầy biết quá nhiều ý niệm, thì quý thầy sẽ bị kẹt vào đó, và quý thầy không có cơ hội để phát triển tuệ giác của riêng mình. Ba tự tánh. Chúng ta phải làm thế nào để đừng có định kiến khi nhận thức về thế giới? Làm thế nào để chúng ta có thể nhìn về thế giới với một ý thức đúng đắn? Chúng ta nhận thức thế giới bằng những cấp độ ý thức khác nhau qua ba tự tánh: biến kế chấp parikalpita, y tha khởi paratantra và viên thành thật parinispana. Tự tánh thứ nhất là biến kế chấp parikalpita, sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Khuynh hướng của chúng ta là tin vào một thế giới khách quan chắc thực. Chúng ta thấy mọi thứ tồn tại ngoài nhau. Quý vị ở ngoài tôi và tôi ở ngoài quý vị. Mặt trời nằm ngoài chiếc lá và chiếc lá không phải là đám mây. Những gì chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy, chúng ta nghe chỉ là sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Hầu hết chúng ta xem bản chất của thế giới chỉ là bản chất của parikalpita, biến kế. Người ngồi bên cạnh quý vị nói rằng cô ta thấy và nghe giống như những gì quý vị thấy và nghe. Điều này không có nghĩa là những thứ này là duy nhất, là khách quan, là cách chúng ta nhìn về thế giới, mà bởi vì cô ta được tạo ra giống như quý vị và nhận thức của cô ta cũng giống như nhận thức của quý vị. Chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ thấy bằng con mắt của chính chúng ta. Con mắt của chúng ta chỉ tiếp nhận hình ảnh, và hình ảnh này sẽ được chuyển thành những tín hiệu điện tử. Âm thanh mà chúng ta nghe cũng vậy, cũng được tiếp nhận và chuyển thành những tín hiệu điện tử. Hình ảnh, âm thanh, xúc chạm, vị nếm, tất cả đều chuyển thành những tín hiệu điện tử mà tâm ta có thể nhận vào và xử lý, process. Trong kinh Kim Cương, Bụt dạy, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn, bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Những gì chúng ta cho là cá nhân hay cộng đồng, thực thể hay sự vật, đều là sáng tạo phẩm của tâm thức, phát ra bằng nhiều cách. Tuy nhiên, tất cả đều là những biểu hiện đến từ thức. Khi biết rằng thế giới mà chúng ta đang sống là parikalpita, là biến kế, là phân biệt, thì chúng ta có cơ hội nhìn sâu vào thế giới do tâm thức sáng tạo nên và tiếp xúc với tự tánh thứ hai là paratantra, y tha khởi. Y tha khởi, paratantra, có nghĩa là dựa vào nhau, nương vào nhau để biểu hiện. Chúng ta không thể một mình mà tồn tại được. Chúng ta tương tức với mọi thứ khác. Nhìn vào chiếc lá, chúng ta có thể thấy đám mây và mặt trời. Cái một chứa đựng cái tất cả. Nếu chúng ta lấy những yếu tố này ra khỏi chiếc lá thì chiếc lá không còn nữa. Đóa hoa cũng không thể tự nó có được. Hoa nương vào những yếu tố không phải là hoa để biểu hiện. Nếu nhìn vào hoa mà thấy hoa là một thực thể biệt lập thì chúng ta vẫn còn ở trong thế giới của parikalpita, của biến kế, của phân biệt. Khi chúng ta nhìn vào một người nào đó, như cha ta, mẹ ta, chị ta, người hôn phối của ta, mà thấy họ là một cái ngã biệt lập, Atman, thì chúng ta vẫn ở trong thế giới của biến kế. Để khám phá ra tính không của con người và sự vật, chúng ta cần năng lượng của niệm và định. Nếu trong đời sống hàng ngày, chúng ta sống chánh niệm và nhìn sâu vào tất cả những gì chúng ta đang tiếp xúc, chúng ta sẽ không còn bị lừa gạt bởi những hình tướng bên ngoài nữa. Nhìn vào con, ta thấy được cha mẹ và tổ tiên của người ấy. Chúng ta thấy rằng con không phải là một thực thể biệt lập. Chúng ta thấy mình là một sự tiếp nối. Đó là chúng ta bắt đầu thấy mọi sự mọi vật dưới ánh sáng của tương tức và duyên sinh. Mọi sự mọi vật đều nương vào nhau, đều nương vào những điều kiện khác mà biểu hiện. Nếu chúng ta tiếp tục thực tập thì ý niệm một và khác sẽ biến mất. Nhà khoa học hạt nhân David Bohm nói rằng điện tử không phải là một thực thể riêng biệt, mà nó được làm bằng tất cả những điện tử khác. Đây là biểu hiện của tính y tha, tính tương tức. Không có những thực thể biệt lập, tất cả đều nương vào nhau để biểu hiện. Giống như trái và phải. Phải không phải là một thực thể biệt lập có thể tồn tại một mình. Không có trái thì phải cũng không thể có mặt được. Mọi thứ đều như thế cả. Một ngày nọ, Bụt nói với thầy Ananda, người đệ tử yêu quý của mình rằng, ai thấy được tính tương tức, người đó thấy được Như Lai. Nếu chúng ta tiếp xúc được với tính duyên sinh, thì chúng ta tiếp xúc được với Bụt. Đây là một quá trình luyện tập. Trong ngày, khi đi, khi ngồi, khi ăn, khi dọn dẹp, chúng ta hãy tự tập nhìn mọi thứ như chính nó. Khi chúng ta tập luyện đàng hoàng, thì tự tính viên thành thật, Parinispana sẽ tự nó hiển lộ, và những gì ta tiếp xúc sẽ không còn là thế giới của ảo tưởng nữa, mà là thế giới của thực tại. Trước hết, chúng ta ý thức rằng, thế giới chúng ta đang sống được xây dựng bởi chúng ta, bởi tâm thức của chúng ta và tâm thức của cộng đồng. Thứ hai, chúng ta ý thức rằng nếu biết nhìn sâu, biết sử dụng niệm và định, chúng ta có thể bắt đầu tiếp xúc được với tính tương tức. Khi sự thực tập ý thức đã trở nên sâu sắc thì thực tại có thể được hiển lộ, thực tại vượt thoát mọi ý niệm, kể cả ý niệm về tương tức và vô ngã. Những hành giả đi theo con đường tâm linh thường không dùng những phương tiện nghiên cứu tối tân, họ dùng tuệ giác và ánh sáng của chính họ. Một khi chúng ta buông bỏ được sự nắm bắt, buông bỏ được những ý niệm, những quan điểm, lo sợ, giận dữ, thì chúng ta có một công cụ sáng suốt để nếm được thực tại. Thực tại vượt ra ngoài mọi ý niệm sinh diệt, có, không, đến đi, một và khác. Thực tập, niệm, định, tuệ làm cho tâm ý ta thanh tịnh, và chính niệm, định, tuệ trở thành một công cụ hùng hậu, giúp chúng ta có khả năng nhìn sâu vào bản chất của thực tại. Trong đạo Bụt, chúng ta có nói đến những cặp phạm trù đối nghịch nhau như sinh và diệt, đến và đi, có và không, một và khác. Giả sử có một cây nến đang cháy, chúng ta thổi tắt ngọn nến đi. Sau đó chúng ta thắp lại và hỏi ngọn nến, này em là một với ngọn nến trước đây, hay em là một ngọn nến hoàn toàn khác? Ngọn nến sẽ trả lời, tôi không phải một mà cũng không phải khác với ngọn nến trước đây. Theo lời Bụt dạy, đó là con đường trung đạo Madhyamaka. Con đường trung đạo rất quan trọng bởi vì con đường trung đạo lìa khỏi hai biên kiến, có và không, sinh và diệt, đến và đi, một và khác, những khám phá của khoa học đã giúp chúng ta làm sáng tỏ cái thấy này. Khi quý vị mở quyển album của gia đình ra và thấy tấm hình của mình lúc 5 tuổi, quý vị thấy mình hoàn toàn khác với đứa bé trong album. Nếu ngọn lửa hỏi quý vị, này anh là một với cậu bé trong hình hay anh là một người hoàn toàn khác? Thì quý vị sẽ trả lời như ngọn lửa. Ngọn lửa à, tôi không phải là một với cậu bé trong hình, mà tôi cũng không phải khác. Dùng tâm quán tâm. Để có cái nhìn đúng về thực tại là một việc, còn thực tập để chứng nhập cho được cái thấy ấy lại là một việc khác. Albert Einstein đã viết, con người là một phần của cái toàn thể gọi là vũ trụ, là một phần bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Con người ấy cảm nhận rằng tự thân mình, những suy nghĩ và cảm thọ của mình là những gì biệt lập với những cái còn lại. Đó là một ảo giác của tâm thức. Chính cái vô minh này là một loại nhà tù giam hãm chúng ta, hạn chế chúng ta trong những ước muốn cá nhân và liên hệ với một vài người thân cận nhất của ta thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thoát ra cho được cái nhà tù này bằng cách nới rộng vòng tay thương yêu để ôm ấp được mọi loài chúng sinh và toàn bộ thiên nhiên với tất cả những màu nhiệm của nó. Tâm không chỉ là não. Muốn đi vào nhà, ta cần chìa khóa để mở cửa. Chìa khóa và cánh cửa đều quan trọng đối với chúng ta. Ý thức cần bộ não để biểu hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là não sinh ra ý thức. Cũng giống như cánh cửa thì không thể sinh ra ngôi nhà được. Não không phải là cái duy nhất để cho thức biểu hiện. Khi tổ chức một khóa tu, chúng ta tạo ra một môi trường để mọi người có thể thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền thở. Thực tập những pháp môn này giúp họ có thể đi vào những chiều hướng khác của tâm. Nếu trong những lúc quá bận rộn chúng ta nói mình đánh mất tâm, thì với chánh niệm chúng ta có thể tìm thấy tâm trở lại. Nhiều người đã biết câu chuyện của Tổ sư Thiền thứ 6 ở Trung Quốc là Ngài Huệ Năng. Ngài sống ở tu viện Tuân Chan của Tổ thứ 5 là Huệ Khả. Một ngày nọ, Tổ Huệ Khả yêu cầu quý thầy trình kệ kiến giải. Người đệ tử lớn nhất của Ngài là Thần Tú, đến từ miền Bắc Trung Quốc. Thần Tú có học thức rất cao, Ngài đã trình bày kệ kiến giải như sau. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường hay lau chùi, đừng để cho bụi bám. Bài kệ rất hay, chúng ta có thể sử dụng để thực tập. Tâm chúng ta có khuynh hướng bị những án mây, tham lam, giận dữ, sợ hãi và lo lắng bao phủ. Tâm của các nhà khoa học cũng vậy, do đó hành giả phải biết chăm sóc tâm ý của mình để không bị bao phủ bởi những lớp bụi bặm đó. Ngài Huệ Năng xuất thân từ một gia đình nông dân ở miền Nam Trung Quốc. Ngài đi đến miền Bắc để học đạo với Tổ Huệ Khả. Vì không biết chữ nên Ngài phải nhờ một thầy khác viết dùm bài kệ kiến giải của mình. Bài kệ như sau. Cây bồ đề vốn không, đài gương sáng cũng thế. Xưa nay không một vật, hỏi bụi bám nơi đâu. Chúng ta dùng tâm để quán chiếu tâm ý của mình. Nhưng loại tâm nào chúng ta có thể dùng được? Nếu tâm chúng ta bị kẹt trong những giận hờn, u mê, phân biệt, thì cho dù chúng ta có những dụng cụ khoa học tối tân đi nữa, tâm chúng ta cũng không đủ sáng suốt để làm công việc quán chiếu. Vì thế, mục đích của thiền tập là giúp chúng ta có được chân tâm để quán chiếu và tháo gỡ những nội kết bên trong. Trong chúng ta, ai cũng có những ý niệm, những định kiến mà khi kẹt vào đó rồi, chúng ta không còn tự do nữa, chúng ta không có cơ hội để tiếp xúc với sự thật của cuộc sống. Đó là những chướng ngại của chúng ta. Chướng ngại đầu tiên là sở tri chướng, là những kiến thức khái niệm và những định kiến về sự thật. Chướng ngại thứ hai là phiền não chướng, klesa, như sợ hãi, giận hờn, phân biệt, tuyệt vọng và ngã mạn. Thực tập các pháp môn như thiền đi, thiền ngồi, thiền thở, nghe pháp thoại luôn giúp chúng ta mài dũa công cụ của tâm, để tâm có thể tự quán chiếu, sáng suốt hơn. Mục đích của chúng ta khi nghe pháp thoại hay học giáo lý không phải để có thêm kiến thức, khái niệm, mà là để buông bỏ những kiến thức khái niệm. Chúng ta không thay những kiến thức khái niệm cũ bằng những kiến thức khái niệm mới. Những bài pháp, những trang sách có tác dụng như những cơn mưa giúp tưới tẩm những hạt giống tuệ giác và tự do trong ta. Vì vậy, chúng ta phải học cách nghe. Chúng ta nghe hay đọc không phải để có thêm kiến thức khái niệm, mà để có tự do vượt thoát mọi kiến thức và ý niệm. Chúng ta có nhớ những gì chúng ta được nghe hay không, điều đó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có được tự do hay không. Trong trường học, chúng ta thường nỗ lực rất nhiều để nhớ bài vở. Chúng ta học cực lực để có được nhiều vốn từ, nhiều kiến thức, nhiều khái niệm. Chúng ta nghĩ rằng hành trang này giúp ích cho đời sống của chúng ta. Thế nhưng dưới ánh sáng của sự thực tập, đó là một gánh nặng. Vì thế chúng ta phải có tự do đặt gánh nặng xuống, gánh nặng của kiến thức, khái niệm, của phiền não, giận hờn và tuyệt vọng. Những pháp môn thiền đi, thiền ngồi, thiền thở, mỉm cười, dừng lại rất quan trọng. Gần cuối đời của Đức Thế Tôn, Ngài dạy, trong 40 năm hành đạo, ta không nói một lời nào cả. Khi chúng ta ăn sáng, thì ăn sáng trở thành sự thực tập. Nhìn vào miếng bánh mì, cho dù một giây hay nửa giây thôi, chúng ta cũng có thể thấy được ánh nắng mặt trời, thấy được những đám mây trong miếng bánh mì đó. Nếu không có mặt trời, không có mưa, không có đất, thì bánh mì cũng không thể có được. Nhìn vào miếng bánh mì, chúng ta thấy được mọi thứ trong vũ trụ đi vào mình, nuôi dưỡng mình. Đó là thực tập, chánh niệm và quán chiếu. Chúng ta có thể thưởng thức miếng bánh mì một cách sâu sắc mà không cần phải mất nhiều thời gian. Chỉ cần một tích tắc thôi, cũng đủ cho chúng ta nhận ra miếng bánh mì là sứ giả của toàn thể vũ trụ. Khi đưa vào miệng, chúng ta chỉ đưa bánh mì vào, mà đừng đưa những dự án giận hờn, vì nhai những dự án giận hờn không có tác dụng lành mạnh. Chúng ta chỉ nhai bánh mì và an trú trong việc nhai bánh mì của mình. Chỉ có chánh niệm mới có thể giúp chúng ta sống sâu sắc và tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Vì vậy, mỗi giây phút trong đời sống đều có thể là giây phút trị liệu, chuyển hóa và nuôi dưỡng. Ngồi để mà ngồi. Chúng ta có thể học lại cách ngồi với sự có mặt của ý thức. Khi ông Nelson Mandela viếng thăm nước Pháp, một nhà báo hỏi ông, bây giờ ông thích làm gì nhất? Ông trả lời, tôi chỉ muốn ngồi xuống mà không làm gì cả. Từ khi được thả ra khỏi tù, tôi quá bận rộn, không có thời gian để ngồi yên. Ngồi mà không làm gì cả, tuy đơn giản nhưng lại khó làm. Bởi vì tập khí, rong ruổi, chạy theo của chúng ta quá mạnh, cái cảm giác là chúng ta phải luôn luôn làm một cái gì đó đã trở thành một tập khí sâu dài. Vì vậy, với ý thức và tuệ giác, chúng ta có thể dừng lại và bắt đầu sống đời sống của mình một cách đích thực. Đó là khả năng ngồi mà không làm gì cả, chỉ ngồi thôi, hãy để cho thân tâm ta an lạc, vững chãi và tự do. Ngồi cho an là một nghệ thuật. Khi chúng ta ngồi an, tức là chúng ta đang ngồi trên hoa sen. Ngược lại, ngồi mà bất an thì giống như đang ngồi trên đống than hồng. Vì vậy ta hãy học ngồi như Bụt, chỉ ngồi mà không cần làm gì cả. Một số người trong chúng ta đã có thể ngồi như thế. Tuy nhiên, một số khác cũng cần phải luyện tập thêm. Chúng ta cũng phải học lại cách đi. Đi như thế nào để chúng ta có thể tận hưởng từng bước chân của mình, để những dự án, những lo sợ không còn là chướng ngại của ta nữa. Ăn sáng là một cơ hội để ngồi, để ăn, để thưởng thức từng miếng ăn. Khi rửa chén, chúng ta cũng chỉ rửa chén thôi mà không để cho những dự án lo lắng ràng buộc ta. Và như thế, chúng ta có tự do. Khi đánh răng, chúng ta chỉ đánh răng. Khi mặc áo, chúng ta chỉ an trú trong việc mặc áo. Chúng ta luôn luôn có mặt với chính mình và có thể an trú trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày. Dòng sông tâm thức. Nhà triết học David Hume đã nói: thức là một tia sáng hay một chuỗi những tri giác khác nhau diễn ra liên tục với một tốc độ phi thường. Các tâm hành biểu hiện và tiếp nối nhau như một dòng sông. Khi nhìn vào dòng sông, chúng ta nghĩ rằng dòng sông là một thực thể không bao giờ thay đổi, nhưng đó là do tâm thức chúng ta tạo ra. Khi ngồi trên bờ sông, chúng ta thấy dòng sông mà chúng ta đang quan sát bây giờ không giống với dòng sông mà chúng ta vừa mới xuống bơi lội. Heraclitus nói rằng chúng ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Trong quyển sách Evolution Created, xuất bản năm 1908, Henry Bergson thường dùng thuật ngữ kỹ thuật điện ảnh của tâm, Cinematographic Mechanism of the Mind. Khi xem phim, chúng ta có cảm tưởng như có một câu chuyện thật đang xảy ra. Nhưng nếu kéo cuộn phim ra kiểm tra, chúng ta sẽ thấy chỉ có những bức tranh riêng lẻ nối tiếp nhau, cho ta cảm giác có một thực thể tồn tại liên tục. Các tâm hành biểu hiện rất nhanh và diễn ra liên tục cho ta cảm giác thức là một cái gì đó trường tồn. Tuy nhiên, nếu chúng ta có chánh niệm, có khả năng nhìn rõ cuộn phim, chúng ta sẽ thấy được dòng sinh diệt của một tâm hành và bản chất của các hạt giống tạo ra tâm hành ấy. Hạt giống có bốn tính chất và bốn điều kiện để biểu hiện. Mỗi hạt giống đều có tính chất riêng của nó, đó là vừa hằng lại vừa chuyển. Hạt bắp cho dù luôn luôn thay đổi, chuyển, nhưng vẫn là hạt bắp hằng. Khi trồng hạt bắp sẽ cho ra cây bắp mà không phải là cây đậu. Chúng ta có thể tác động, thay đổi và chuyển hóa hạt giống để có thể đạt được phẩm chất tốt đẹp hơn, mà vẫn giữ nguyên tính chất của chúng. Tính chất thứ nhất của hạt giống là sát na diệt, nghĩa là hạt giống chết đi trong mỗi giây phút để được tái sinh trở lại, rồi lại chết đi. Chúng ta biết rằng các tế bào trong cơ thể chúng ta cũng trải qua quá trình sinh diệt như thế. Ngọn lửa của cây nến cũng có tính chất điện ảnh. Nó chết đi trong mỗi một phần mấy giây và cho ra ngọn lửa kế tiếp. Không những thức mà đối tượng của thức cũng thế, có tính chất điện ảnh. Tất cả mọi thứ, vật lý hay tâm lý đều thay đổi liên tục. Đức Bụt nói: chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ,
tịch diệt vi lạc.
Tính chất thứ hai của hạt giống là quả câu hữu, nghĩa là quả của nó đã nằm sẵn trong hạt giống. Giả sử mình có một cái máy DVD, mình biết cái máy có chứa màu sắc, hình ảnh và âm thanh trong đó. Tuy không thấy không nghe, nhưng không thể nói chúng không có. Chỉ cần một vài điều kiện là chúng có thể biểu hiện được. Vì vậy mà hạt và quả không phải là hai thứ khác nhau. Hạt giống không cần thời gian để thành quả, bởi vì quả đã nằm sẵn trong hạt giống. Khi mở DVD ra, ngay lập tức mình thấy màu sắc, hình ảnh và nghe được âm thanh. Chúng ta không cần phải đợi cho đến khi hạt giống được gieo xuống thành cây, cho ra hoa quả, ta mới thấy được kết quả của nó. Không cần phải đợi thời gian, quả đã có mặt đồng thời với hạt giống rồi. Tính chất thứ ba của hạt giống là đãi chúng duyên, nghĩa là đợi những điều kiện khác để có thể biểu hiện. Hạt giống đã có trong tàng thức của chúng ta, cũng giống như những tín hiệu và thông tin trên máy DVD đã có sẵn. Chỉ cần đợi một vài điều kiện nào đó để có thể chuyển hóa, biểu hiện thành âm thanh, màu sắc và hình ảnh. Tính chất thứ tư của hạt giống là dẫn tự quả, nghĩa là nhân nào thì quả ấy, hạt đậu thì thành cây đậu, hạt mướp thì thành cây mướp. Có bốn duyên, điều kiện cần thiết để một hạt giống có thể biểu hiện. Duyên thứ nhất là nhân duyên, seed condition, tiếng Phạn là hetu. Không có hạt giống thì không có gì có thể hình thành được. Không có những dữ kiện trong đĩa DVD, chúng ta không thể làm được gì. Không có hạt bắp, cây bắp không thể nảy mầm. Nếu không có những hạt giống trong tàng thức, thì tàng thức cũng không thể được gọi là tàng thức, và bảy thức được sinh ra từ tàng thức cũng không thể biểu hiện được. Hạt giống là điều kiện căn bản. Khi đã có hạt bắp, chúng ta có thể trồng lên cây bắp và có trái bắp để ăn. Trong tiếng Hán, chữ nhân, hạt giống, được viết rất thú vị. Nó có hai phần, phần ngoài là giới hạn, và bên trong giới hạn đó có một phần khác là lớn, nghĩa là trong cái giới hạn có một cái có khả năng trở thành rất lớn. Cái lớn đã tồn tại trong cái nhỏ. Nếu ta cho những điều kiện khác đi vào, thì những cái nhỏ sẽ trở thành cái lớn. Duyên thứ hai là tăng thượng duyên, the support for seed. Chúng ta có hạt bắp, nhưng chúng ta cũng cần đất, nước, ánh nắng mặt trời và người nông dân để giúp hạt bắp nảy mầm. Chúng ta có hạt giống Phật tính. Hạt giống này tuy nhỏ, nhưng nếu ta cho cơ hội, nó sẽ lớn lên. Chúng ta cần điều kiện. Điều kiện đó là tăng thân, sư anh sư chị, là thầy, là đạo tràng. Chúng ta cần một môi trường mà hạt giống Phật tính có thể được biểu hiện tối đa. Những cơ hội, điều kiện, môi trường là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên có hai loại, thuận tăng thượng duyên và nghịch tăng thượng duyên. Nếu mọi thứ xảy ra êm đẹp thì gọi là thuận tăng thượng duyên. Nhưng đôi khi có những điều kiện xảy ra làm cho tình huống khó khăn thêm. Như thỉnh thoảng trên đường đi, chúng ta gặp một vài chướng duyên. Có thể chúng ta bị bệnh, hoặc chúng ta làm việc với một người rất khó để bàn bạc. Nhưng nhờ những khó khăn đó, chúng ta mới chuyển hóa và trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù ban đầu thấy có vẻ như chướng ngại, nhưng chính chướng ngại đó giúp ta lớn mạnh lên, thì đó cũng là tăng thượng duyên, gọi là nghịch tăng thượng duyên. Có những cây thông mọc trên những mảnh đất rất khô cằn, hay trên những sườn đồi không màu mỡ để hạt có thể nảy mầm, lớn lên dễ dàng. Nhưng vì điều kiện khó khăn đó mà cây thông phải đâm sâu vào lòng đất, nhờ thế nó lớn lên rất mạnh mẽ và gió không thể thổi trút gốc được. Nếu cây thông chỉ gặp những điều kiện thuận lợi, thì rễ của nó có thể không đâm sâu vào lòng đất, và khi có những cơn gió mạnh thổi đến, nó sẽ bị trốc gốc. Đôi khi, những chướng ngại và khó khăn giúp chúng ta thành công. Nếu làm việc chung với một người khó tính, chúng ta có thể xem người đó là một tăng thượng duyên, cho dù người khác cảm thấy đó là một chướng ngại. Người kia đang dạy cho chúng ta về sức mạnh của chính mình. Các hành giả phải vững mạnh để chấp nhận cả hai loại tăng thượng duyên ấy: thuận tăng thượng duyên và nghịch tăng thượng duyên. Duyên thứ ba cần thiết cho hạt giống biểu hiện là sở duyên duyên, alambana, pratijaya, chủ thể và đối tượng sinh khởi cùng một lúc. Nhận thức phải luôn luôn có chủ thể và đối tượng, cả hai biểu hiện cùng một lúc. Không thể có chủ thể mà không có đối tượng. Chúng ta biết rằng ý thức phải luôn luôn là ý thức về cái gì. Khi giận, phải có đối tượng để giận. Chúng ta giận ai hay giận cái gì? Khi ăn cũng vậy, chúng ta phải ăn cái gì đó. Vì thế, đối tượng là điều kiện cho sự vật biểu hiện. Nhận thức luôn bao gồm chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Tri giác cũng bao gồm chủ thể và đối tượng. Cây bút chì nằm trên bàn, có bên phải và bên trái. Bên phải không thể có mặt một mình, mà nó chỉ có thể tồn tại khi bên trái có mặt. Thức cũng thế. Chúng ta có khuynh hướng tin rằng thức đã có sẵn và nó sẵn sàng nhận diện ngay khi có bất cứ một đối tượng nào xuất hiện. Thế nhưng bản thân tri giác là một tâm hành, tưởng tượng là một tâm hành, giận hờn là một tâm hành. Mỗi khi có một tâm hành biểu hiện thì chủ thể và đối tượng phát sinh cùng một lúc. Duyên thứ tư là đẳng vô gián duyên, sự liên tục không gián đoạn. Ta cũng có thể gọi nó là định samadhi, nghĩa là duy trì sự liên tục đều đặn, không gián đoạn, không lên xuống. Đối tượng của định có thể là đám mây, nụ hoa hay cơn giận của mình. Trong trạng thái định, chúng ta phải giữ sự chú tâm liên tục và bền bỉ. Nếu để nó mất đi rồi sau đó sinh khởi trở lại thì đó không phải là định. Sự chú tâm cần phải được liên tục và đều đặn. Giả sử đang chiếu phim, đột nhiên ta ngưng lại, thì một chuỗi âm thanh và hình ảnh cũng ngưng theo. Nếu có sự gián đoạn trong quá trình ý thức, thì ý thức sẽ không thể tiếp tục được. Phải có sự liên tục đều đặn, ý thức mới được hình thành. Giả sử chúng ta gieo hạt bắp, vài ngày sau chúng ta đào lên xem, thì chúng ta đã làm gián đoạn sự sinh trưởng của cây bắp. Vì thế để cây bắp con có thể đâm chồi, ta phải cho nó nằm yên trong lòng đất liên tục ngày đêm không gián đoạn. Nếu chúng ta thổi tắt ngọn lửa của cây nến không thể tiếp tục cháy được. Sự chuyển hóa và trị liệu của ta cũng vậy. Nếu bác sĩ cho thuốc kháng sinh và yêu cầu chúng ta uống liên tục trong một thời gian nào đó, nhưng chúng ta chỉ uống được vài ngày rồi ngưng, vài ngày sau chúng ta uống lại, thì thuốc sẽ không có hiệu quả. Chúng ta cần phải uống liên tục và đều đặn. Khi bốn duyên này, nhân duyên, tăng thượng duyên, sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên, định có mặt, thì các tâm hành phát sinh. Tự tướng và cộng tướng, the particular and universal. Nếu mọi thứ tương quan nhau, thì giữa tự tướng và cộng tướng khác nhau như thế nào? Giả sử chúng ta đang quán chiếu về một con voi. Trong khi quán chiếu, đối tượng của ý thức có thể không phải là một con voi thật, mà chỉ là sáng tạo phẩm của tâm thức về con voi đó, dựa trên những hình ảnh của con voi trước mà chúng ta đã thấy, đã in vào tàng thức của chúng ta. Như vậy, ý thức của chúng ta không còn tiếp xúc với tự tướng nữa, không còn tiếp xúc với thực tại mà tiếp xúc với cộng tướng. Giả sử khi nhìn sâu vào một nụ hoa, chúng ta biết rằng nụ hoa đó là đối tượng của ý thức. Chúng ta có khả năng tiếp xúc với tự tướng của đóa hoa, với thực tại của các pháp. Đạo Bụt gọi đó là chân như, Svalasana. Khi các căn của chúng ta tiếp xúc với tự tướng, với thực tại, chúng ta thường vẽ vời ra nhiều thứ. Cho nên, chúng ta thường chỉ nhận được hình ảnh cộng tướng nhiều hơn là tự tướng. Khi thấy màu đỏ của hoa, chúng ta thường thấy màu đỏ của cộng tướng mà không thấy được màu đỏ đơn thuần mang đến cho ta như sóng ánh sáng và sự rung động của sóng ánh sáng ấy. Con người, động vật, cỏ cây, mây, nước cũng như vậy. Chúng ta có khuynh hướng nhìn mọi vật trong bản chất cộng tướng của chúng. Chúng ta không tiếp xúc được với tự tướng, với thực tại, với những yếu tố căn bản. Tàng thức cũng có khả năng tiếp xúc với tự tướng giống y như ý thức vậy. Tuy nhiên, hầu hết những gì ý thức tiếp xúc là hình ảnh tự tướng bị biến thành cộng tướng. Năm tâm sở biến hành. Trong năm tâm sở biến hành, tâm sở nào trong tự thân nó cũng chứa đựng thân hành. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng thức vừa là thân mà cũng vừa là tâm. Trước hết là xúc, kế đến là tác ý, thọ, tưởng, tư. Năm tâm hành này vận hành một cách phổ biến và cùng khắp. Chúng diễn ra rất nhanh chóng, cường độ mạnh hay yếu, sâu hay cạn, thay đổi khác nhau ở mỗi vùng ý thức. Xúc. Trong đạo Bụt, xúc, tâm sở biến hành thứ nhất, được định nghĩa như một tác nhân, một năng lượng có thể đưa ba yếu tố căn cảnh và thức lại với nhau. Khi bộ ba này có mặt đầy đủ, thì nhận thức phát sinh. Trước khi xúc phát sinh, những yếu tố này nằm tách rời nhau. Con mắt ở đây, đám mây ở kia, và nhãn thức thì nằm trong tàng thức, dưới hình thức hạt giống. Thật ra, cả ba yếu tố này đều là hạt giống nằm trong tàng thức. Chẳng hạn, xúc tạo nên sự thay đổi, chuyển biến trong bộ phận của nhãn thức. Xúc tạo nên một ấn tượng trên bộ phận này có thể yếu hoặc mạnh. Nếu ấn tượng mạnh, nó sẽ kích thích nhiều hơn và sẽ có nhiều cơ hội để đi vào dùng thức cao hơn. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nếu không, nó sẽ được coi là không quan trọng và sẽ rơi xuống hữu phần thức, life continuum, ngay lập tức. Do vậy, nếu ấn tượng không đủ quan trọng, thì hữu phần thức chỉ rung lên trong một sát na, rồi sau đó, bề mặt của hữu phần thức trở về trạng thái yên tĩnh. Chúng ta liên tục nhận diện những ấn tượng quan trọng hay không quan trọng, những gì quen thuộc hay không quen thuộc. Những gì được cho là quen thuộc hay không quan trọng sẽ được phân loại ngay lập tức, rất nhanh chóng và sẽ không có cơ hội đi lên dùng thức cao hơn. Vì thế chúng ta nói, xúc có nhiều loại khác nhau. Cảm thọ thực sự có hay không phụ thuộc vào cường độ của xúc. Ở dùng thức thấp hơn này, hữu phần thức, não có khuynh hướng không cho các thông tin đi lên dùng thức cao hơn. Nó có khuynh hướng ngăn cản, đưa mọi thứ xuống tàng thức và vận hành ở đó. Hầu hết những gì chúng ta nhận được như xúc và tác ý đều được hình thành ở vùng hữu phần thức này. Tác ý. độ tiếp xúc đủ mạnh, đủ quan trọng, thì tâm sở biến hành thứ hai biểu hiện đó là tác ý Manaskara. Tác ý là một năng lượng có chức năng hướng dẫn tâm, đưa tâm về phía đối tượng, miễn là đối tượng của xúc không quá quen thuộc, không quá tẻ nhạt. Tác ý như bánh lái của chiếc thuyền. Nếu không có bánh lái, chiếc thuyền sẽ không có định hướng và sẽ không biết đi đâu. Vì thế, tâm được hướng về phía đối tượng và chúng ta quan tâm vào nó. Đó gọi là tác ý. Giống như tên cận thần giới thiệu người nông dân cho vua. Người nông dân đến cung điện gặp vua, nhưng đến đó ông ta không biết vua ở đâu. Tên cận thần bảo, vua ở hướng này nè, tôi sẽ đưa ông đến gặp vua. Tác ý có nhiệm vụ hướng tâm đi về phía đối tượng mà nó thích thú. Khi các căn đối diện với trần cảnh thì xúc phát sinh, theo sau đó là tác ý. Chúng ta thấy biết nhận diện qua một hay nhiều cánh cửa giác quan. Khi có tác ý thì có cái thấy và sau đó là nhận tín hiệu. Các sự kiện được nối tiếp nhau bởi sự rung động của hữu phần thức. Rồi các rung động này ngưng lại và cánh cửa tri giác mở ra. Khi đó năm giác quan hoạt động đưa đến cái thấy. Dasana nhận tín hiệu và chuyển tín hiệu. Thời khắc kế tiếp là thời gian điều tra nghiên cứu. Đây là tiến trình của thông tin, của hành. Tất cả xảy ra trong thời gian một phần triệu giây. Trong sát na thứ 8, có một hành động của thức quyết định, determining consciousness. Sau đó, nếu đối tượng nhận thức đủ lý thú, đủ mạnh mẽ thì trong suốt 5-7 sát na kế tiếp sẽ có một quá trình tiếp tục gọi là vọng động. Trong suốt thời gian 5-7 sát na này sẽ có cái thích hay không thích, quyết định làm hay không làm. Vì vậy, yếu tố giải thoát sẽ có cơ hội xen vào đây. Cuối cùng, trong suốt sát na thứ 16-17, nếu đối tượng đủ mạnh thì nó sẽ tiến hành và nhận diện. Ông vua và trái xoài. Câu chuyện về tiến trình của tri giác. Nếu sự rung động của xúc do đối tượng tri giác tạo ra cực yếu, thì ở sát na thứ 3, nó sẽ chìm xuống hữu phần thức Bhavanga mà không gây ảnh hưởng lớn ở vùng thức cao hơn. Nếu sự rung động của xúc mạnh, thì tri giác có cơ hội đạt đến ý thức hoàn toàn sáng tỏ, fully aware mind conscious. Đó là tiến trình nhận thức mà người xưa mô tả. Trong bản tính của A Tỳ Đạt Ma Abhidharma có một ví dụ rất thú vị về phần hữu thức Bhavanga. Hữu phần thức được ví như một ông vua đang ngủ. Chuyện kể rằng có một ông vua đang ngủ trưa. Hoàng hậu và vài cung phi mỹ nữ đang ngồi hầu bên cạnh. Ngay cửa ra vào cung điện có một người đang canh gác. Ông ta có nhiệm vụ đóng và mở cửa, nhưng ông này lại bị điếc. Ngoài kia có một người mang xoài vào dâng vua. Khi ông ta gõ cửa thì vua thức dậy. Đó là sự rung động của hữu phần thức. Một cung nữ ra hiệu cho ông gác cổng mở cửa. Đó là cánh cửa giác quan được mở ra. Người đàn ông mang rổ xoài đi vào. Mọi người ai cũng thấy xoài và ý thức rằng có người đang mang xoài vào cho vua. Một cung nữ đến nhận xoài. Hoàng hậu đến chọn vài quả chín đưa cho cung nữ gọt mời vua ăn. Trong suốt 5-7 sát na kế tiếp, vua ăn xoài. Lúc này có sự phân biệt thích hay không thích, tham đắm hoặc chán ghét, quyết định ăn ít hay ăn nhiều, vân vân. Sau đó, vua nhận ra mình đã ăn xoài. Ồ, quý quá, có người đã đến dâng cho mình mấy trái xoài rất ngon. Rồi vua đánh giá chất lượng xoài, sau đó vua ngủ lại. đó là tiến trình của suy nghĩ và tri giác. Chúng ta thấy người xưa đã ý thức là tâm vận hành rất nhanh, và tất cả các quá trình nhận thức này xảy ra chỉ trong vòng từ 7 đến 17 sát na thôi, một giây phút rất ngắn ngủi.